Chương 5. Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật. 1. Thực hiện pháp luật. Nếu như việc tìm hiểu quy phạm pháp luật có mục đích nghiên cứu cấu trúc thông tin của pháp luật, thì mục đích, ý nghĩa của việc nghiên cứu thực hiện pháp luật là xem xét các quy phạm pháp luật đó được thực hiện trong cuộc sống như thế nào, theo cách nào và bằng hình thức nào. 1.1. Khái niệm thực hiện pháp luật. Khi tham gia vào các quan hệ xã hội, các chủ thể thực hiện rất nhiều các hoạt động khác nhau. Những hoạt động này chịu sự điều chỉnh của các quy tắc hành vi hay chúng đều dựa trên các chuẩn mực nhất định. Nếu những hành vi, những hoạt động chịu sự tác động của pháp luật, phù hợp với pháp luật, có thể coi đó là những hoạt động pháp lý, biểu hiện là những hành vi hợp pháp. Xét về mặt chức năng, hoạt động pháp lý có thể phân chia thành hai loại cơ bản, hoạt động xây dựng pháp luật và hoạt động thực hiện pháp luật. Hoạt động xây dựng pháp luật được hiểu như là hình thức hoạt động của nhà nước về bản chất thể hiện ý chí thành các quy phạm pháp luật nhằm tạo ra các chuẩn mực ứng xử chung cho xã hội. Tuy nhiên, các quy phạm pháp luật với tư cách là kết quả của hoạt động xây dựng pháp luật không tự động trở thành các hoạt động của các chủ thể trên thực tế. Vì vậy, cần phải có một quá trình với loại hoạt động pháp lý khác nhằm đưa các quy phạm pháp luật vào trong cuộc sống. Như vậy, hoạt động thực hiện pháp luật được xem là quá trình đưa các quy phạm pháp luật vào trong cuộc sống, trở thành hành vi hợp pháp của các chủ thể. Nói cách khác, pháp luật không chỉ là những quy tắc trên giấy, trên lý thuyết, mà nó cần phải là những hành vi thực tế của các chủ thể. Cách phân chia hoạt động pháp lý thành hoạt động xây dựng và hoạt động thực hiện pháp luật giúp nhận diện nội dung, tính chất, vai trò, hình thức, cách thức của hoạt động xây dựng pháp luật và thực hiện pháp luật. Khi pháp luật được thực hiện trên thực tế, chúng phải thể hiện là những hành vi hợp pháp của các chủ thể. Hành vi hợp pháp được hiểu là hành vi phù hợp với các quy định của pháp luật, cũng có thể hiểu là hành vi làm đúng theo những gì mà pháp luật quy định. Hành vi có thể được chia thành hành vi hành động, tác vi, và hành vi không hành động, bất tác vi. Như vậy, hành vi hợp pháp có thể là hành vi hành động và hành vi không hành động phù hợp với các yêu cầu của pháp luật, làm đúng theo những gì mà pháp luật quy định. Tóm lại, thực hiện pháp luật trước tiên phải là những hoạt động pháp lý của các chủ thể. Thứ hai, hoạt động này nhằm đưa luật pháp với tư cách là quy tắc trên lý thuyết vào trong cuộc sống. Thứ ba, khi pháp luật vào trong cuộc sống, nó thể hiện thành các hành vi thực tế và hợp pháp của các chủ thể. Như vậy, có thể định nghĩa thực hiện pháp luật như sau. Thực hiện pháp luật là những hoạt động làm cho các quy phạm pháp luật được thực hiện trên thực tế, trở thành hành vi hợp pháp của các chủ thể. 1.2. Các hình thức thực hiện pháp luật. Những hoạt động đưa pháp luật vào trong thực tế cuộc sống rất đa dạng và phức tạp. Chính vì vậy, việc phân loại những hoạt động này giúp nhận biết, so sánh và đánh giá việc thực hiện pháp luật trên thực tế. Việc phân loại các hình thức thực hiện pháp luật dựa trên tính chất, nội dung của hoạt động thực hiện pháp luật, hành vi thực hiện pháp luật, quy định pháp luật tương ứng và loại chủ thể thực hiện để chia thành 4 hình thức thực hiện pháp luật là tuân theo, tuân thủ pháp luật, thi hành, chấp hành pháp luật, sử dụng, vận dụng pháp luật và áp dụng pháp luật. 1.2.1. Tuân theo, tuân thủ pháp luật. Tuân theo pháp luật là việc chủ thể pháp luật kiềm chế mình, không thực hiện điều pháp luật cấm. Đây là hình thức thực hiện pháp luật có tính chất thụ động. Hành vi tuân theo pháp luật được thực hiện dưới dạng không hành động, tức là chủ thể thực hiện pháp luật dưới dạng không hành động, hợp pháp. Quy phạm pháp luật tương ứng được thực hiện trong hình thức này là loại quy phạm cấm, tức là quy phạm buộc chủ thể không được thực hiện những hành vi nhất định, và nếu chủ thể không thực hiện những hành vi này, được coi là thực hiện pháp luật theo hình thức tuân theo pháp luật. Trong trường hợp này, những hành vi hành động nguy hiểm cho xã hội bị hạn chế thực hiện, trật tự xã hội được thiết lập và như thế pháp luật đã đi vào trong cuộc sống. Chủ thể thực hiện pháp luật theo hình thức này là mọi chủ thể. 1.2.2. Thi hành pháp luật. Thi hành, chấp hành pháp luật là việc chủ thể bằng hành vi hành động tích cực, chủ động của mình thực hiện điều mà pháp luật yêu cầu. Như vậy, hành vi thực hiện pháp luật theo hình thức này là hành vi hành động, hợp pháp. Thực hiện pháp luật theo hình thức này mang tính chất tích cực, chủ động. quy phạm pháp luật tương ứng với hình thức thực hiện pháp luật này là loại quy phạm bắt buộc, theo đó buộc chủ thể phải thực hiện hành vi hành động hợp pháp. Quy phạm loại này thường là quy phạm quy định nghĩa vụ thực hiện hành vi tích cực. Trái với hình thức tuân theo pháp luật, chủ thể thực hiện pháp luật theo hình thức này sẽ thể hiện bằng hành vi hành động hợp pháp, chứ không phải là hành vi không hành động hợp pháp. Theo hình thức này, pháp luật đi vào thực tế cuộc sống có nghĩa là hành vi hành động hợp pháp được thực hiện. Chủ thể thực hiện pháp luật theo hình thức này là tất cả các loại chủ thể. 1.2.3 Sử dụng pháp luật. Sử dụng pháp luật là chủ thể thực hiện cách thức xử sự mà pháp luật cho phép. Theo hình thức này, chủ thể có thể lựa chọn xử sự theo quy định của pháp luật. Sự lựa chọn có thể là thực hiện hành vi hành động hoặc không hành động, và có thể lựa chọn hành động theo những cách thức khác nhau mà luật quy định. Chủ thể thực hiện pháp luật theo hình thức này có mức độ tự do cao hơn so với tuân theo và thi hành pháp luật. Hành vi thực hiện pháp luật trong hình thức sử dụng pháp luật có thể được thực hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động hợp pháp. Quy phạm pháp luật được thực hiện theo hình thức này là loại quy phạm trao quyền, tức pháp luật quy định cho chủ thể có quyền khả năng lựa chọn xử sự. Theo hình thức này, pháp luật đi vào thực tế cuộc sống là việc chủ thể thực hiện cách thức xử sự theo quy định của pháp luật, và hành vi có thể là hành động, không hành động hợp pháp. Chủ thể thực hiện pháp luật theo hình thức này cũng là tất cả các loại chủ thể. 1.2.4 Áp dụng pháp luật. Áp dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật, theo đó nhà nước, thông qua cơ quan cán bộ nhà nước, có thẩm quyền hoặc tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền, tổ chức cho các chủ thể thực hiện quyền hoặc nghĩa vụ do pháp luật quy định. Hành vi để thực hiện pháp luật theo hình thức này là hành vi hành động hoặc hệ thống các hành vi hành động hợp pháp. Quy phạm pháp luật được thực hiện theo hình thức này là tất cả các loại quy phạm, bởi nhà nước có nghĩa vụ cũng như có quyền hạn tổ chức cho các chủ thể khác thực hiện pháp luật, và trong quá trình thực hiện pháp luật theo hình thức này, chủ thể cũng không được thực hiện những hành vi mà pháp luật cấm. Pháp luật đi vào cuộc sống theo hình thức này bao gồm cả hoạt động tổ chức của nhà nước cho chủ thể khác thực hiện pháp luật, và việc thực hiện pháp luật của các chủ thể được nhà nước tổ chức để thực hiện pháp luật. Chủ thể thực hiện pháp luật theo hình thức này chỉ là cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được nhà nước trao quyền. Áp dụng pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật đặc biệt, cho nên được tìm hiểu trong một nội dung riêng sau đây. 2. Áp dụng pháp luật. 2.1 Khái niệm và đặc điểm của áp dụng pháp luật. Như trên đã phân tích, áp dụng pháp luật có thể hiểu là một hình thức thực hiện pháp luật, theo đó nhà nước, thông qua cơ quan cán bộ nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức xã hội, được nhà nước trao quyền, tổ chức cho các chủ thể thực hiện quyền, nghĩa vụ do pháp luật quy định. Áp dụng pháp luật có những đặc điểm cơ bản như sau. Thứ nhất, áp dụng pháp luật có vai trò rất quan trọng, bởi pháp luật có thể đi vào cuộc sống bằng các hoạt động của các chủ thể, nhưng trong nhiều trường hợp, cần phải có hoạt động mang tính tổ chức thì pháp luật mới có thể được thực hiện trong cuộc sống. Mặt khác, hoạt động tổ chức cho các chủ thể thực hiện pháp luật ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện pháp luật nói chung và quyền, nghĩa vụ của các chủ thể. Hơn nữa, trong quá trình thực hiện pháp luật, chủ thể có thể có những lợi ích xung đột với việc áp dụng. Do vậy, việc tổ chức cho các chủ thể thực hiện pháp luật, thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý cần phải thống nhất, có sức mạnh cưỡng chế, có trách nhiệm đối với người có quyền áp dụng pháp luật cũng như người phải thực hiện quyết định áp dụng pháp luật theo những quy trình, cách thức nhất định nhằm đảm bảo sự công bằng xã hội. Nói cách khác, áp dụng pháp luật phải có tính tổ chức, tính quyền lực, và trong trường hợp này, nó phải mang tính tổ chức và quyền lực nhà nước, bởi trách nhiệm quản lý xã hội là của nhà nước. Việc tổ chức cho các chủ thể khác thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý có thể bằng những hoạt động khác nhau như tạo điều kiện vật chất, sắp xếp điều phối, hoặc có thể thông qua hình thức ra các quyết định áp dụng pháp luật cho các trường hợp cụ thể. Tổ chức thực hiện pháp luật cũng có thể hiểu là việc cơ quan nhà nước tổ chức để cho chính cơ quan đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của chính mình. Thứ hai, các quy phạm pháp luật với tư cách là những chuẩn mực ứng xử khái quát lên từ những quan hệ xã hội, thể hiện ý chí của nhà nước để điều chỉnh những loại quan hệ xã hội nhất định, nên nội dung của quy phạm thường mang tính khái quát cao. Ngược lại, các quan hệ xã hội cụ thể được quy phạm điều chỉnh là rất cụ thể, cá biệt. Những vụ việc cụ thể, có chủ thể, nội dung rất xác định. Vì vậy, cần có một quá trình với những hoạt động nhất định để đưa nội dung khái quát của quy phạm pháp luật vào các quan hệ cụ thể. Do vậy, quá trình áp dụng pháp luật cần mang tính cụ thể, cá biệt. Thứ ba, áp dụng pháp luật có tính sáng tạo. Quá trình hoạt động áp dụng pháp luật, tổ chức cho các chủ thể khác thực hiện pháp luật có những khó khăn sau đây. 1. Nội dung quy phạm pháp luật là khái quát, không thiết kế cho một việc cụ thể và có rất nhiều quy phạm khác nhau. 2. Vụ việc áp dụng pháp luật rất đa dạng và luôn biến đổi theo thời gian. 3. Những vụ việc cụ thể xảy ra trên thực tế có thể biểu hiện không đúng bản chất nên rất khó để nhận biết. 4. Với ba khó khăn trên, việc áp dụng pháp luật lại đòi hỏi phải chính xác, khách quan, công bằng. Với những khó khăn trên, việc đưa nội dung quy phạm pháp luật trở thành xử sự cụ thể của các chủ thể sẽ không có một khuôn mẫu thống nhất cho mọi trường hợp của cuộc sống vốn đa dạng và liên tục thay đổi. Chính vì thế, hoạt động áp dụng pháp luật phải thực sự sáng tạo bởi nó phải điều hòa mâu thuẫn giữa tính khái quát của quy phạm và tính cụ thể, đa dạng của vụ việc, khả năng nhận thức là giới hạn, trong khi vụ việc lại biểu hiện đa dạng, phức tạp và thay đổi. Sự đa dạng của quá trình áp dụng pháp luật với đòi hỏi về khách quan, công bằng, chính xác. Nói một cách khác, áp dụng pháp luật là việc giải quyết vụ việc trên cơ sở pháp luật, nhưng vụ việc luôn luôn mới nên phải sáng tạo, tìm ra cách giải quyết mới. Thứ tư, áp dụng pháp luật tuân theo những thủ tục chặt chẽ được luật quy định. Xuất phát từ các yêu cầu của áp dụng pháp luật nêu trên, việc áp dụng pháp luật phải mang tính thủ tục, tuân theo những quy định chặt chẽ của pháp luật. Tính thủ tục chặt chẽ được hiểu là việc áp dụng phải được diễn ra theo đúng cách thức và quy trình nhất định. Yêu cầu về thủ tục chặt chẽ, tuân theo đúng quy định của pháp luật bởi áp dụng pháp luật có ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể. Ví dụ, tính tổ chức, quyền lực dễ bị lạm dụng, tính sáng tạo có thể bị viện dẫn để áp dụng không công bằng. Hơn nữa, áp dụng pháp luật là việc đưa pháp luật vào cuộc sống nên nó phải đảm bảo yêu cầu là khi pháp luật trở thành các hành vi, hoạt động thực tế của chủ thể, nó phải thể hiện đúng với tinh thần của pháp luật dưới dạng các quy phạm. Chính vì vậy, hoạt động áp dụng pháp luật cần phải tuân theo những thủ tục chặt chẽ. Rõ ràng, một mặt đảm bảo hoạt động áp dụng phải đúng về cách thức, quy trình luật định. Mặt khác, nó cũng nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp được bảo vệ. Chính vì yêu cầu áp dụng pháp luật phải tuân theo thủ tục chặt chẽ, được luật pháp quy định, hình thức thể hiện quan trọng nhất của việc áp dụng pháp luật là văn bản áp dụng pháp luật. Văn bản áp dụng pháp luật có những đặc điểm cơ bản như sau. Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, được bảo đảm thực hiện bằng biện pháp cưỡng chế nhà nước. Văn bản áp dụng pháp luật có tính chất cá biệt, cụ thể. Hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật phụ thuộc vào sự thực hiện. Điều đó có thể hiểu là văn bản áp dụng sẽ hết hiệu lực khi thực hiện đúng nội dung của nó. Văn bản áp dụng pháp luật là căn cứ quan trọng pháp lý phát sinh quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể của chủ thể trên thực tế. Văn bản áp dụng pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục luật định chặt chẽ và hình thức văn bản xác định. Nói tóm lại, việc áp dụng pháp luật phải có tính thủ tục chặt chẽ do pháp luật quy định bởi luật pháp dưới dạng các quy tắc và luật pháp dưới dạng hành vi thực tế phải thống nhất và việc áp dụng pháp luật nhằm bảo vệ chứ không thể là phương tiện để vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp. Việc áp dụng pháp luật rất đa dạng trên thực tế và do vậy có nhiều cách phân loại áp dụng pháp luật. Mỗi một cách phân loại giúp xem xét việc áp dụng dưới những góc độ khác nhau cho nên có giá trị và ý nghĩa khác nhau. Ví dụ, căn cứ vào nội dung và tính chất của hoạt động áp dụng pháp luật có thể chia thành áp dụng pháp luật đơn giản và áp dụng pháp luật phức tạp. Áp dụng pháp luật đơn giản là việc tổ chức cho các chủ thể khác thực hiện pháp luật hoặc quyền và nghĩa vụ pháp lý được thực hiện bằng một số hoạt động đơn giản, ít hoặc có một chủ thể áp dụng. Có thể không cần ban hành văn bản áp dụng pháp luật và chủ thể bị áp dụng pháp luật thực hiện xong hoạt động là chấm dứt quá trình áp dụng pháp luật. Ví dụ, điều khiển giao thông của cảnh sát giao thông được coi là hoạt động tổ chức cho các chủ thể thực hiện quyền lưu thông. Áp dụng pháp luật phức tạp là việc tổ chức cho các chủ thể khác thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý được thực hiện bằng một loạt các hoạt động diễn ra theo một quy trình, cách thức nhất định và phải có hình thức pháp lý nhất định, phải ban hành văn bản áp dụng pháp luật, phải thông qua hệ thống các hoạt động theo trình tự chặt chẽ với những cách thức hình thức nhất định và chủ thể bị áp dụng pháp luật cũng phải thực hiện một loạt các hoạt động mà chúng có mối liên hệ chặt chẽ, phức tạp với hoạt động của chủ thể áp dụng pháp luật. Ví dụ, áp dụng pháp luật hình sự cho một trường hợp vi phạm pháp luật hình sự phải trải qua các giai đoạn như điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án với nhiều chủ thể áp dụng khác nhau, nhiều hoạt động khác nhau, mối liên hệ giữa hoạt động áp dụng và bị áp dụng rất phức tạp và chặt chẽ. 2.2. Các trường hợp cần áp dụng pháp luật. Trường hợp thứ nhất, áp dụng pháp luật được thực hiện khi cần áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhà nước đối với các chủ thể vi phạm pháp luật. Trong trường hợp này, quy định của pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật là căn cứ để nhà nước áp dụng đối với các chủ thể và các chủ thể sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ theo các quy định về xử lý vi phạm pháp luật. Thông thường, trong trường hợp này, áp dụng pháp luật nhằm tổ chức cho các chủ thể thực hiện quyền và nghĩa vụ nhằm đảm bảo trật tự pháp luật và thông thường chủ thể sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nhiều hơn là quyền. Trường hợp thứ hai, khi quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể không mặc nhiên phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt nếu thiếu sự can thiệp của nhà nước. Sự can thiệp ở đây được hiểu là sự cụ thể hóa các quy định chung của pháp luật cho các vụ việc cụ thể hoặc những quyền và nghĩa vụ được thực hiện cần phải có những điều kiện nhất định để thực hiện về vật chất hay thủ tục. Ví dụ, quyền được học tập của công dân được ghi nhận trong hiến pháp chỉ có thể được thực hiện khi nhà nước xây dựng cơ sở vật chất, hình thành bộ máy và cụ thể hóa quy định chung như độ tuổi, cấp học. Trường hợp thứ ba, áp dụng pháp luật khi các quyền và nghĩa vụ của chủ thể đã phát sinh nhưng có sự tranh chấp về quyền và nghĩa vụ pháp lý mà các chủ thể không thể tự giải quyết được và yêu cầu nhà nước can thiệp. Điều kiện áp dụng ở đây là các chủ thể đã phát sinh quyền và nghĩa vụ nhưng có tranh chấp và không tự giải quyết được và yêu cầu cơ quan nhà nước giải quyết. Áp dụng pháp luật trong trường hợp này là việc cơ quan nhà nước căn cứ vào các quy định của pháp luật, quyết định quyền và nghĩa vụ pháp lý các chủ thể sẽ phải thực hiện trong quan hệ đó. Trường hợp thứ tư, áp dụng pháp luật sẽ được thực hiện khi nhà nước thấy cần phải tham gia để kiểm tra, giám sát các bên tham gia quan hệ pháp luật hoặc để xác nhận sự tồn tại hay không tồn tại của một sự kiện thực tế nào đó nhằm thực hiện vai trò quản lý các công việc xã hội của mình. Áp dụng pháp luật trong trường hợp này là việc cơ quan nhà nước căn cứ vào các quy định của pháp luật thực hiện các hoạt động nhằm thực hiện quyền và nghĩa vụ quản lý nhà nước của mình. Ví dụ, cơ quan nhà nước chứng sinh, chứng tử, chứng thực hợp đồng mua bán. Trong đó hoạt động chứng nhận được coi là việc tự tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ quản lý của nhà nước về nhân khẩu và giao dịch. 2.3. Các giai đoạn của quá trình áp dụng pháp luật. Với tư cách là một quá trình, áp dụng pháp luật trải qua các giai đoạn cơ bản như sau. Giai đoạn thứ nhất, phân tích, làm sáng tỏ những tình tiết của vụ việc cần áp dụng pháp luật và các đặc trưng pháp lý của chúng. Nội dung của giai đoạn này là tái hiện nội dung vụ việc đã xảy ra trên thực tế và xác định đặc trưng pháp lý của vụ việc. Do vậy, các hoạt động trong giai đoạn này là phân tích đánh giá các tình tiết, diễn biến của vụ việc về chủ thể, thời gian, địa điểm, tính chất. Trên cơ sở những nội dung đó, xác định tính chất pháp lý của vụ việc như loại vụ việc cần áp dụng thuộc trường hợp áp dụng pháp luật nào, lĩnh vực pháp lý liên quan. Mục đích của giai đoạn này nhằm xác định tính chân thực của vụ việc đã xảy ra để từ đó xác định tính chất pháp lý và làm căn cứ cho các giai đoạn áp dụng tiếp sau. Yêu cầu của giai đoạn này là phải đánh giá chính xác và khách quan nội dung và diễn biến của vụ việc. Để đánh giá chính xác, cần xem xét toàn diện, khách quan các tình tiết của vụ việc. Nếu nội dung vụ việc xảy ra thuộc lĩnh vực chuyên ngành, có thể phải thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá. Lưu ý là quy trình, cách thức xem xét và đánh giá tình tiết vụ việc cũng phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Giai đoạn này có ý nghĩa quan trọng đối với các giai đoạn sau của quá trình áp dụng pháp luật. Nó giúp cho việc xác định có thực hiện tiếp giai đoạn sau hay không và thực hiện như thế nào. Ví dụ, nếu vụ việc không có tính pháp lý, sẽ không thực hiện giai đoạn 2 và việc xác định tình tiết pháp lý sẽ quyết định giai đoạn 2 sẽ có nội dung như thế nào. Giai đoạn thứ hai, lựa chọn quy phạm pháp luật cần áp dụng và làm sáng tỏ nội dung, ý nghĩa của quy phạm pháp luật đó. Nội dung của giai đoạn này là lựa chọn và giải thích quy phạm pháp luật áp dụng cho vụ việc. Lựa chọn quy phạm tức là việc tìm kiếm và so sánh nội dung của vụ việc với nội dung của quy phạm. Để xác định quy phạm pháp luật đó, có điều chỉnh vụ việc và điều chỉnh như thế nào. Giải thích, làm sáng tỏ nội dung, ý nghĩa của quy phạm điều chỉnh nhằm đảm bảo áp dụng pháp luật diễn ra đúng đắn là kết quả của tư duy pháp lý hợp pháp, thể hiện quyền và trách nhiệm của người tiến hành áp dụng pháp luật. Mục đích của giai đoạn này là chọn được và chọn đúng quy phạm pháp luật để áp dụng cho vụ việc và thể hiện tính đúng đắn, quyền hạn và trách nhiệm của người áp dụng pháp luật. Để đạt được mục đích trên, yêu cầu của giai đoạn này đối với hoạt động chọn và giải thích quy phạm là 1. Chọn quy phạm pháp luật đúng cho vụ việc cần áp dụng. 2. Chọn quy phạm trong văn bản đang có hiệu lực pháp lý và hiệu lực pháp lý cao nhất. 3. Nhận thức đúng về nội dung, tư tưởng của quy phạm. Giai đoạn này có ý nghĩa hình thành cơ sở pháp lý hợp pháp, hiệu quả cho quá trình áp dụng pháp luật và các giai đoạn còn lại của quá trình áp dụng pháp luật. Giai đoạn thứ 3, ban hành văn bản áp dụng pháp luật. Nội dung của giai đoạn này là hoạt động ban hành văn bản áp dụng pháp luật và là hoạt động chính thức đưa nội dung của các quy phạm pháp luật trở thành sự sự cụ thể của các chủ thể một cách xác định. Với nội dung như vậy, mục đích của giai đoạn này là ban hành được văn bản ghi nhận quyền và nghĩa vụ cụ thể xác định của các chủ thể. Yêu cầu của giai đoạn này là quá trình ban hành văn bản phải đảm bảo 1. Quy trình, cách thức ban hành phải hợp pháp, có nghĩa là đúng quy định pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, hình thức của văn bản. 2. Có cơ sở pháp lý, có nghĩa là văn bản ghi rõ quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật nào được áp dụng trong trường hợp này. Nếu áp dụng pháp luật tương tự, cần thực hiện theo đúng quy trình, cách thức áp dụng pháp luật tương tự được phân tích dưới đây. 3. Văn bản áp dụng pháp luật cần có cơ sở thực tế, tức là nó phải căn cứ vào nội dung, ghi nhận tình tiết thực tế đã xảy ra và được phân tích trong giai đoạn thứ nhất vào trong văn bản áp dụng pháp luật. 4. Văn bản áp dụng pháp luật phải phù hợp với những điều kiện thực tế cuộc sống nói chung và thực tế thực hiện quyền và nghĩa vụ của các chủ thể nhằm đảm bảo tính hiện thực và hiệu quả của việc thực hiện pháp luật. Giai đoạn này có ý nghĩa rất quan trọng vì nó là cơ sở pháp lý phát sinh quyền và nghĩa vụ cụ thể, thực tế của các chủ thể, là hình thức biểu hiện quan trọng nhất của quá trình áp dụng pháp luật. Giai đoạn thứ tư, tổ chức thực hiện văn bản áp dụng pháp luật. Nội dung của giai đoạn này là hoạt động tổ chức cho các chủ thể thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý. Mục đích của giai đoạn này nhằm đảm bảo nội dung của văn bản áp dụng pháp luật được thực hiện trên thực tế. Do vậy, yêu cầu của giai đoạn này là phải thực hiện đúng, thực hiện đủ nội dung của văn bản áp dụng pháp luật. Giai đoạn này có ý nghĩa thực tế đối với quá trình áp dụng pháp luật hay mục đích của quá trình áp dụng pháp luật có được thực hiện trên thực tế hay không phụ thuộc vào nội dung của giai đoạn này. Giai đoạn này cũng cần tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng kết việc thực hiện văn bản áp dụng pháp luật. 3. Áp dụng pháp luật tương tự. 3.1. Khái niệm và mục đích ý nghĩa của áp dụng pháp luật tương tự. Đối với các quốc gia chịu ảnh hưởng của hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa và hệ thống châu Âu lục địa, việc xác định nguồn luật cơ bản là văn bản quy phạm pháp luật sẽ gặp một khó khăn là việc xây dựng quy phạm pháp luật được khái quát từ các quan hệ xã hội đã xảy ra và do vậy nó có thể lạc hậu hơn so với thực tế của cuộc sống. Trong trường hợp này, có thể xuất hiện những quan hệ xã hội có ảnh hưởng lớn đến xã hội nhưng chưa có quy phạm pháp luật điều chỉnh và cũng không nhất thiết phải xây dựng quy phạm pháp luật mới. Do vậy, áp dụng pháp luật tương tự là một giải pháp khắc phục tình trạng trên. Có thể hiểu, áp dụng pháp luật tương tự là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng pháp luật dựa trên nguyên tắc chung của pháp luật hoặc những quy phạm pháp luật không điều chỉnh quan hệ xã hội cần được xử lý, nhưng quan hệ cần được xử lý có nội dung tương tự với quan hệ pháp luật mà quy phạm pháp luật được sử dụng ở trên điều chỉnh. 3.2. Các loại áp dụng pháp luật tương tự. Áp dụng tương tự quy phạm pháp luật là việc lựa chọn quy phạm hiệu lực pháp luật làm căn cứ pháp lý để giải quyết một vụ việc cụ thể nảy sinh chưa được dự kiến trước nhưng có nội dung tương tự với một vụ việc khác được quy phạm pháp luật này trực tiếp điều chỉnh. Áp dụng tương tự pháp luật là việc sử dụng những nguyên tắc pháp lý và dựa vào ý thức pháp luật để giải quyết một vụ việc cụ thể mà chưa có quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh và cũng không thể áp dụng tương tự quy phạm pháp luật. 3.3. Điều kiện áp dụng pháp luật tương tự. Áp dụng pháp luật tương tự là hoạt động áp dụng chưa có quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh và dựa trên nguyên tắc pháp luật, quy phạm cho quan hệ pháp luật có nội dung tương tự nên khó có thể xác định chuẩn mực pháp lý và hiệu quả áp dụng pháp luật Chính vì vậy, áp dụng pháp luật tương tự cần phải có những điều kiện nhất định. Có thể chia các điều kiện áp dụng pháp luật tương tự thành hai loại như sau. Điều kiện chung. 1. Vụ việc được xem xét có liên quan đến quyền lợi ích của nhà nước, xã hội hoặc của cá nhân, đòi hỏi nhà nước phải xem xét giải quyết. 2. Phải chứng minh một cách chắc chắn, vụ việc cần xem xét giải quyết không có quy phạm pháp luật nào trực tiếp điều chỉnh. Điều kiện riêng. 1. Đối với áp dụng tương tự quy phạm pháp luật, phải xác định được quy phạm pháp luật điều chỉnh trong trường hợp đã dự kiến có nội dung gần giống với vụ việc mới nảy sinh. 2. Đối với áp dụng tương tự pháp luật, phải xác định là không có quy phạm pháp luật điều chỉnh vụ việc tương tự với vụ việc cần giải quyết, không thể giải quyết vụ việc theo loại tương tự quy phạm pháp luật, đồng thời cần giải thích nguyên tắc pháp luật nào được áp dụng trong trường hợp này. 4. Giải thích pháp luật. 4.1. Khái niệm và phân loại giải thích pháp luật. Hoạt động giải thích pháp luật xuất phát từ việc ngôn ngữ nói chung và ngôn ngữ luật pháp không phải mọi trường hợp thể hiện hết ý định của nhà làm luật và từ ngữ cũng có thể thay đổi theo thời gian. Mặt khác, những thay đổi của xã hội và sự mâu thuẫn trong nội dung của pháp luật, nhà làm luật để mở những nội dung chưa thể khái quát hóa trong luật, cho nên không thể áp dụng nội dung quy phạm pháp luật mà cần phải có hoạt động giải thích pháp luật. Giải thích pháp luật được hiểu là hoạt động nhằm làm sáng tỏ nội dung của quy phạm pháp luật. Với ý nghĩa đó, giải thích pháp luật được thực hiện bởi rất nhiều loại chủ thể và với những mục đích khác nhau trong tất cả các giai đoạn của hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật. Dựa vào hiệu lực của kết quả hoạt động, giải thích pháp luật được chia thành hai loại, giải thích chính thức và giải thích không chính thức. Giải thích chính thức là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nội dung giải thích được ghi nhận trong văn bản giải thích pháp luật và nội dung của giải thích có hiệu lực bắt buộc thực hiện. Giải thích chính thức được chia thành hai loại, giải thích chung, giải thích có tính quy phạm, tức là giải thích những quy định chung cho các trường hợp áp dụng pháp luật và giải thích tình huống áp dụng cho những vụ việc cụ thể. Giải thích chung có thể áp dụng cho nhiều vụ việc, trong khi giải thích cụ thể chỉ có giá trị cho một vụ việc. Giải thích không chính thức được thực hiện với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào và nó không có hiệu lực bắt buộc thực hiện mà chỉ có ý nghĩa tham khảo để hiểu rõ hơn nội dung của quy phạm pháp luật. 4.2. Các phương pháp giải thích pháp luật. Để làm sáng tỏ nội dung, tư tưởng của các quy định pháp luật, có một số phương pháp sau đây. Thứ nhất, phương pháp giải thích ngôn ngữ, văn phạm. Theo phương pháp này, giải thích pháp luật được thực hiện bằng cách làm rõ nghĩa của từ ngữ trong văn bản. Thứ hai, phương pháp giải thích logic. Giải thích pháp luật theo phương pháp này là việc dùng các phán đoán, suy luận, những quy luật của tư duy logic để làm sáng tỏ nội dung quy phạm. Thứ ba, phương pháp giải thích chính trị, lịch sử. Đây là phương pháp tìm hiểu nội dung, tư tưởng của quy phạm pháp luật thông qua việc nghiên cứu các điều kiện, hoàn cảnh chính trị, lịch sử đã dẫn đến việc ban hành quy phạm pháp luật đó. Thứ tư, phương pháp giải thích hệ thống là giải thích quy phạm pháp luật thông qua việc đối chiếu quy phạm đó với các bộ phận khác của hệ thống pháp luật. Ngoài ra, phương pháp giải thích theo cách phát triển mở rộng là giải thích nội dung văn bản rộng hơn so với nghĩa của từ, ngữ được thể hiện trong văn bản đó, và giải thích pháp luật theo cách hạn chế, tức là giải thích nội dung quy phạm hẹp hơn so với nghĩa của từ ngữ được thể hiện trong văn bản.